mọi việc từ xưa. Giáo hóa chỉ lấy nhất thừa diệu pháp làm chủng tử thành Phật. Con giảng cái câu ấy. Thông chí thắng ngài giáo hóa thế nào? Thì vậy thì Như Lai Đức Thích Ca bây giờ cũng vậy. Từ xa xưa xa xưa, kiếp nào kiếp nào, nhưng cũng vẫn một cái đường lối ấy không khác. Bây giờ thì Đức Thích Ca cũng dạy kinh gọi là A Hàm, trong đó là nói tất cả các pháp tiểu thừa, dạy giới, dạy luật, dạy tứ niệm xứ, chung quy một đường lối ấy, dạy quán hơi thở, tu tứ thiền, chung quy là dạy chúng ta giải được những cái lầm mê để mà ra khỏi cái luân hồi. Đó là bước đầu. Rồi bước thứ hai về sau là ngài nói kinh Pháp Hoa, dạy cho chúng ta cái diệu pháp. Đấy, nhất thừa diệu pháp. Vậy cái đường lối từ xưa đức của Đức Thích Ca hiện tại thì ngài đại thông chí thắng xa xưa xa xưa cũng một cái đường lối ấy. Tại sao thế nhỉ? Hiện tại cũng đều là bởi vì giáo hóa cho loài người. Loài người có thể tiến lên thánh vị được, nhưng mà còn chậm trễ những các cái, những cái thú tánh, những cái tánh của loài thú vật. Thế cho nên một mặt phải dạy tiểu thừa để nó hót hết phân đi, tức là nó gột cho sạch những cái tham sân si, những cái tánh của loài vật thích ăn, thích chơi, thích đùa nghịch, những cái tánh của loài vật sát đạo dâm vọng, những cái ấy là cái tánh của loài vật. Cho nên phải dạy cái phương pháp để gột cho sạch những cái tánh loài vật đi. Thế rồi cho người ta, bởi vì người ta đã có thể ngửa mặt lên, tức là người ta có thể đi lên cái ánh sáng, có thể giác tỉnh được cái đạo thánh hiền, cho nên dạy cái con đường thành Phật. Thế thì bởi vì cùng là chỉ là cái giáo dục cho nhân loại, cho nên từ xưa tới nay vẫn một cái đường lối ấy. Thế thì đây Đức Thế Tôn kể lại cái việc ngày xưa này. Cho nên cái con người chỉ mới tới thế thôi, có cái khả năng có thể hiểu được cái diệu pháp mà có thể tu được. Cho nên giáo hóa chỉ lấy nhất thừa diệu pháp làm chủng tử. Thế nào là nhất thừa diệu pháp? Một cái giáo lý ấy là cái gì? Sống với cái căn bản Bồ Đề, tin cái căn bản Bồ Đề mà chịu buông những cái sinh tử ra. Phải buông nó đi đã, rồi mới trở về cái căn bản Bồ Đề là cái tánh Phật. Thì chỉ có một nhất thừa, từ xưa tới nay có một cái đường lối ấy thôi. Cho nên ông Văn Thù ông nói là ba đời chư Phật đều y một cái pháp môn này, mà chính ta là Văn Thù cũng tu cái pháp môn này, chứ không phải chỉ có Đức Quán Thế Âm tu thôi. Nghĩa là ai, vị nào cũng phải trở về cái căn bản trí, lấy cái căn bản trí làm nhân để thành Phật. Tức là lấy cái tánh biết của chúng ta hiện tại là cái nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Lấy cái tánh biết làm căn bản. Thế thì lấy chỉ có nhất thừa diệu pháp. Diệu pháp tức là cái căn bản Bồ Đề đó, làm cái chủng tử để thành Phật. Thế là từ xa xưa cũng vậy, mà cho tới bây giờ cũng vậy. Có một cái đường lối ấy để đưa nhân loại lên cái địa vị Phật. Nhưng mà trước khi đưa lên thì phải cho học tiểu thừa để buông cho sạch những cái thú tánh trầm luân từ lịch kiếp ở trong cái loài thú vật. Cho nên chỉ ham bốn cái việc sát đạo dâm vọng. Bây giờ phải sạch cái đó. Không những là sạch cái hành vi mà phải sạch từ trong tâm địa. Cho nên phải học tứ niệm xứ kèm với giới luật, cả phần sự phần lý, học thật kỹ và thực hiện cho bằng được, để buông những cái tánh thú vật đi, thế rồi vào thẳng cái căn bản Bồ Đề, thì gọi là đường thành Phật. Thế thì đấy, bây giờ đây Đức Phật nhắc lại cái việc này để cho thấy là từ xa xưa chư Phật vẫn có một cái đường lối ấy để giáo hóa nhân loại. Đại chúng hiện tại là những vị đang ngồi trong hội Pháp Hoa đó, đều đã lâu đời phát tâm Bồ Đề, đã theo Phật. Thế rồi cái đoạn kết Ngài nói cái gì? Mà đây là rất nhiều người khi không theo đúng được lời Phật mà tu, không chứng quả, cho nên bị rơi rớt trở lại, lang thang trong các nẻo. Thế nhưng mà rồi dần dần, rồi cũng có cái duyên. Cái duyên là nhờ đâu? Đó. Thế cho nên cần phải gieo duyên. Có duyên thì rồi ngày mai mình được gặp. Người ta thành đạo thì người ta nhất, người ta giác tỉnh cho mình. Thế là suốt từ đời Đức Đại Thông Chí Thắng, biết bao nhiêu vị đã nghe diệu pháp Liên Hoa, nhưng tới đại hội Pháp Hoa của Đức Thích Ca cũng mới như thế, là bao nhiêu vị là mới được vớt. Thế nhưng mà rồi cũng lại còn không biết bao nhiêu anh xót trở lại như chúng ta hiện tại đây. Tại sao cái hồi ấy mình không được giác tỉnh, mình không được thành Phật, mà bây giờ lại còn lưu lại đến bây giờ? Chúng ta bởi vì cái sinh tử luân hồi nó dễ lắm. Chúng ta nhớ như cái ông Quân Đề đó, có một lời nói đùa thôi mà 500 đời làm trò. Thế cho nên cẩn thận về giới luật, phải giữ cẩn thận. Thứ nhất là phải học tứ niệm xứ, để cái tâm ấy, nó đừng có cái tham, cái giận. Từ cái nội tâm nó có sạch thì cái miệng ấy, nó mới không lỗi lầm, cái việc làm nó mới không lỗi lầm. Còn nội tâm còn chứa đầy những phân thì không thể nào cái tiếng nói của mình nó lại không có cái hôi nhơ cả. Cho nên cần phải hót phân cho thật kỹ. Cái chữ đấy, nghe Pháp Hoa thì nhiều lắm, nhưng mà cái số đọa lạc nó lại phần đông. Cho tới bây, đã từ thời Ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai, mà cho tới thời Đức Thích Ca thành Phật, nói kinh Pháp Hoa, đã xa xôi biết ngàn nào. Nhưng mà không phải là ai cũng đều chứng quả, chỉ có một cái số quá ít được thọ ký, còn sót lại biết ngàn nào nữa. Như chúng ta ngày nay mà được học đây là có duyên. Nhưng nếu không cẩn thận mà mất cái thân người, cứ coi thường cái thân con người, cứ đem cái thân người này ra để mà đùa, để chơi, để thích cái nọ, để muốn cái kia, mà không biết rằng khi cái thân này nó vừa tan đi ấy, thì cái con đường đọa lạc nó ở trước mắt. Mà nếu đã đọa lạc thì bao giờ lại trở lại nghe kinh Pháp Hoa. Cho nên đây nhắc nhở chúng ta và khuyên chúng ta là phải cần thiện tri thức, phải kết duyên lành với những các bậc chân tu, để sau này nếu mình có lỡ lạc đường thì các ngài nhắc nhở.